Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The End of Burnout, Why Work Drains Us and How to Build Better Lives là một cuốn sách phi hư cấu về kiệt sức trong lao động. Được Jonathan Malesic viết từ góc nhìn giao thoa giữa triết học, đạo đức, tôn giáo, tâm lý học và trải nghiệm cá nhân. Malesic từng rời bỏ vị trí giảng viên đại học sau khi chính mình kiệt sức, rồi dùng quá trình nghiên cứu để đặt lại câu hỏi quen thuộc. Vì sao rất nhiều người xem công việc là nguồn của phẩm giá và mục đích, nhưng lại ngày càng mệt mỏi, hoài nghi và tuyệt vọng? Thay vì xem kiệt sức chỉ là hậu quả của lịch làm việc dày đặc hay kỹ năng tự chăm sóc chưa đủ, sách phân tích một nền văn hóa đã đặt quá nhiều kỳ vọng tinh thần và đạo đức vào việc làm. Mục đích của tác giả không phải đưa ra mẹo phục hồi nhanh, mà là đề xuất một cách hiểu khác về đời sống tốt, nơi phẩm giá không phụ thuộc vào năng suất hay việc làm được trả lương. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiệt sức được nhìn như một căn bệnh của đời sống tinh thần. Điểm xuất phát quan trọng của Malesic là phản đối cách dùng từ kiệt sức quá rộng nhưng thiếu nội dung. Nhiều người gọi mọi trạng thái mệt mỏi ở nơi làm việc là kiệt sức, trong khi trải nghiệm này thường bao gồm cạn kiệt năng lượng, thái độ hoài nghi với công việc và cảm giác mình không còn hiệu quả hay có ích. Tác giả không phủ nhận các điều kiện cụ thể như quá tải, quản lý tồi hoặc bất an kinh tế. Tuy vậy, ông cho rằng chỉ giải thích bằng khối lượng công việc là chưa đủ. Kiệt sức trở nên sâu sắc khi con người tin rằng nghề nghiệp phải đem lại địa vị xã hội, giá trị đạo đức và sự viên mãn nội tâm, nhưng thực tế công việc lại không đáp ứng nổi lời hứa ấy. Khoảng cách giữa lý tưởng và thực tại tạo ra cảm giác thất bại không chỉ trong công việc mà cả trong cách một người đánh giá chính mình. Vì thế, gọi kiệt sức là căn bệnh của đời sống tinh thần không có nghĩa xem nó là vấn đề riêng tư hay tôn giáo. Cái gọi này nhấn mạnh rằng, xã hội đã gắn ý nghĩa con người với lao động quá chặt chẽ. Nó cũng giúp chuyển trọng tâm từ câu hỏi cá nhân phải chịu đựng tốt hơn thế nào sang câu hỏi các chuẩn mực về công việc đang làm tổn hại con người ra sao. Thứ hai, lịch sử của lý tưởng lao động giúp giải thích văn hóa làm việc đến mức hy sinh. Cuốn sách đặt kiệt sức trong một lịch sử dài hơn nhiều so với thị trường lao động hiện đại. Malesic nhắc lại rằng những trạng thái tương tự từng được hiểu bằng ngôn ngữ u sầu hay bệnh của tâm hồn. Qua thời gian, quan niệm về lao động cũng tích lũy thêm ý nghĩa. Công việc không còn chỉ là phương tiện tạo thu nhập, mà được kỳ vọng phải chứng minh tính kỷ luật, phẩm chất đạo đức, sự hữu ích và căn tính của mỗi người. Theo lập luận của tác giả, chính lời hứa rằng lao động luôn tạo ra phẩm giá đã có mặt tích cực, nhưng cũng dễ biến thành một đòi hỏi khắc nghiệt. Khi làm việc được xem là bằng chứng của giá trị con người, nghỉ ngơi có thể bị coi là lười biếng, còn giới hạn thể chất hay tinh thần bị coi là thiếu cam kết. Malesic đặc biệt phê phán hình mẫu người lao động như một vị thánh hoặc người tử vì công việc. Hình mẫu này tôn vinh sự tận hiến vô điều kiện, nhưng che khuất thực tế rằng tổ chức và nền kinh tế thường hưởng lợi từ sự hy sinh đó, phân tích lịch sử, vì vậy không nhằm hoài cổ. Nó cho thấy những niềm tin tưởng như tự nhiên về nghề nghiệp thực ra được hình thành bởi văn hóa và do đó có thể được xem xét, sửa đổi hoặc từ bỏ. Thứ ba, phổ kiệt sức cho thấy cùng một từ có thể che giấu nhiều hoàn cảnh khác nhau. Malesic đề xuất nhìn kiệt sức như một phổ trải nghiệm, thay vì một nhãn chẩn đoán đồng nhất cho tất cả mọi người. Cách tiếp cận này quan trọng vì người làm công việc chuyên môn, lao động dịch vụ, người chăm sóc, nhân viên văn phòng hay người sống với khuyết tật có thể gặp áp lực rất khác nhau. Có người kiệt sức vì mất quyền kiểm soát thời gian, có người vì công việc bị phân mảnh thành các nhiệm vụ hành chính, có người vì phải liên tục thể hiện sự nhiệt tình, còn người khác bị bào mòn bởi điều kiện vật chất bấp bênh. Khi coi mọi trường hợp đều giống nhau, các giải pháp dễ trở nên hời hợt. Chẳng hạn khuyên cá nhân ngủ nhiều hơn hoặc quản lý thời gian tốt hơn. Khái niệm phổ giúp giữ được hai sự thật cùng lúc. Một mặt, kiệt sức là kinh nghiệm phổ biến trong văn hóa lao động hiện nay. Mặt khác, nó phân bố không đồng đều và bị định hình bởi nghề nghiệp, quyền lực, sức khỏe thu nhập và khả năng từ chối yêu cầu của tổ chức. Lập luận này cũng ngăn việc lãng mạn hóa chuyện nghỉ việc như lối thoát chung. Không phải ai cũng có điều kiện rời bỏ một công việc gây hại. Vì vậy, phân tích kiệt sức cần bao gồm cả thay đổi cá nhân lẫn trách nhiệm của nơi làm việc và các cấu trúc xã hội rộng hơn. Thứ tư, sách bác bỏ ý tưởng rằng tự chăm sóc ngắn hạn có thể chữa một vấn đề mang tính cấu trúc. Một đóng góp rõ nét của The End of Burnout là sự hoài nghi đối với các biện pháp phục hồi chỉ đặt trách nhiệm lên cá nhân. Nghỉ phép trị liệu thiền, tập thể dục hoặc đặt ranh giới đều có thể hữu ích và đôi khi cần thiết. Nhưng Malesic cho rằng chúng không đủ nếu người lao động quay lại cùng một hệ thống luôn đòi hỏi nhiều hơn. Đánh giá con người chủ yếu qua năng suất và coi sự sẵn sàng liên tục là chuẩn mực. Vấn đề không nằm ở việc các thực hành tự chăm sóc là sai, mà ở cách chúng có thể bị biến thành công cụ giúp người lao động thích nghi tốt hơn với điều kiện không lành mạnh. Trong cách nhìn này, một chương trình chăm sóc sức khỏe tại công ty không thay thế được việc giảm khối lượng công việc, tăng quyền tự chủ, bảo đảm thu nhập hay xây dựng quan hệ tôn trọng. Tác giả cũng phân biệt giữa việc có một công việc và việc có một đời sống có ý nghĩa. Nếu toàn bộ nhu cầu về cộng đồng, sáng tạo, sự công nhận và mục đích đều bị dồn vào nghề nghiệp, bất cứ biến động nào trong công việc cũng có thể làm lung lay bản sắc cá nhân. Lối thoát bền vững hơn là phân tán nguồn ý nghĩa sang các mối quan hệ, hoạt động cộng đồng, sở thích và thời gian không bị chi phối bởi yêu cầu tạo ra giá trị kinh tế. Cuối cùng, một đời sống tốt, đặt phẩm giá phổ quát, lòng trắc ẩn và thời gian nhàn rỗi lên trước năng suất. Phần xây dựng của cuốn sách không đơn giản là kêu gọi mọi người làm ít đi. Malesic đề nghị thay thế đạo đức lao động cũ bằng một hình dung khác về đời sống tốt. Trọng tâm đầu tiên là phẩm giá phải mang tính phổ quát. Một người không cần chứng minh mình, xứng đáng được tôn trọng bằng nghề nghiệp, mức lương hay mức độ bận rộn. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với người thất nghiệp, người làm công việc không lương, người chăm sóc gia đình, người nghỉ hưu và người không thể làm việc theo chuẩn thông thường. Trọng tâm thứ hai là lòng trắc ẩn phải đi trước năng suất. Trong thực tế tổ chức, điều đó đòi hỏi xem giới hạn, nhu cầu chăm sóc và sự phụ thuộc lẫn nhau là một phần bình thường của đời sống, thay vì các khuyết điểm cần che giấu. Cuối cùng, tác giả phục hồi giá trị của thời gian nhàn rỗi. Nhàn rỗi ở đây không phải sự tiêu thụ thụ động hay khoảng trống để chuẩn bị làm việc hiệu quả hơn. Đó là thời gian cho suy ngẫm, quan hệ, học hỏi và những hoạt động có giá trị tự thân. Các ví dụ về đời sống tu viện. Nghệ sĩ và những môi trường làm việc coi trọng quan hệ giữa đồng nghiệp được dùng để cho thấy cách sống khác là có thể hình dung dù không thể sao chép nguyên trạng cho mọi người. Kết luận, The End of Burnout phù hợp với người đang cảm thấy công việc bào mòn mình, nhưng không tìm được lời giải thích thỏa đáng từ các lời khuyên quản lý thời gian hay chăm sóc bản thân. Sách cũng hữu ích cho người quản lý, người làm nhân sự, nhà nghiên cứu về lao động và độc giả quan tâm đến mối liên hệ giữa nghề nghiệp, phẩm giá và đời sống tinh thần. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc nhận diện các kỳ vọng phi thực tế đang đặt lên công việc, từ đó xây dựng ranh giới và nguồn ý nghĩa ngoài nghề nghiệp một cách có cơ sở hơn. Lợi ích trí tuệ của nó là mở rộng cuộc thảo luận từ sức khỏe cá nhân sang lịch sử tư tưởng, đạo đức và cấu trúc của văn hóa lao động. So với nhiều sách cùng chủ đề tập trung vào mẹo chống căng thẳng, Malesic không hứa hẹn một quy trình ngắn để trở lại năng suất. Ông đặt câu hỏi khó hơn, liệu việc trở lại trạng thái làm việc như cũ có thực sự là mục tiêu đúng hay không? Cách tiếp cận này khiến sách có thể ít phù hợp với người chỉ cần hướng dẫn tức thời, vì lập luận mang tính triết học và thay đổi mà nó gợi ra không chỉ thuộc về cá nhân. Tuy nhiên, chính đặc điểm đó làm sách nổi bật. Nó xem kiệt sức là tín hiệu về giới hạn của một lý tưởng xã hội, rồi đề xuất phẩm giá phổ quát, lòng trắc ẩn và thời gian nhàn rỗi như những nền tảng nghiêm túc cho một đời sống tốt hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Malesic, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!